Đây chính là nguyên nhân treo càng cao thì té càng đau. Vì sao họ lại đọa vào địa ngục? Họ hoài nghi đối với Đức Phật, họ hoài nghi đối với Thánh giáo, hoài nghi đối với người tu hành. Bản thân họ là người tu hành, lấy mình làm thí dụ. Cho nên sanh về cõi trời không cứu cánh, trên trời phước báo lớn, thọ mãn dài. Chúng ta cần nên quan sát kỹ. Quan sát kỹ thì biết được thọ mãn dài đó cũng không đủ. Chúng ta thấy con phù du trên nước, con trùng nhỏ chạy tới chạy lui trên nước. Tôi nghĩ rất nhiều người từng nhìn thấy thọ mãn của nó sáng sanh chiều chết. Đó là một đời của nó, sáng sớm sanh ra, đến tối thì chết. Nếu nó thấy con người chúng ta sống mấy chục năm, chẳng phải giống như chúng ta thấy người cõi trời sao? Thật sự, ở cõi trời đau lợi, thấy con người ở cõi nhân gian chúng ta cũng giống như chúng ta nhìn con phù du vậy. Một ngày ở cõi trời đau lợi bằng trăm năm ở cõi nhân gian chúng ta. Con người ở cõi nhân gian này sống được trăm tuổi cho là trường thọ, nhưng chỉ là một ngày ở cõi trời đau lợi. Nếu 50 tuổi qua đời thì mới chỉ có nửa ngày. Các bạn nghĩ xem có phải là như vậy không? Chúng ta suy nghĩ thông sự việc này thì đối với thiên đạo sẽ không ngưỡng mộ nữa. Bất sanh bất diệt, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là bất sanh bất diệt. Đây là sự thật, không dối gạt đâu. Vô lượng thọ đó là sự thật. Hơn nữa về thế giới Cực Lạc chẳng có ai là không một đời chứng được Phật quả viên mãn. Nghĩa là thật sự hồi quy tự tánh. Hồi quy tự tánh, thật sự bình đẳng, chắc chắn không có Phật trước Phật sau. Giống như biển cả, nước của sông ngòi, khi nước chảy trong sông ngòi thì có trước có sau. Người xưa nói rằng trường giang sóng sau đuổi sóng trước. Có trước, có sau. Chảy về biển rồi thì không còn trước sau nữa. Lục đạo chúng sanh, thập pháp giới chúng sanh, khi chưa ra khỏi luân hồi, chưa ra khỏi lục đạo, chưa ra khỏi thập pháp giới, thì có cao thấp, thứ lớp không đồng nhau. Vào thường tịch quang rồi thì hiện tượng sai biệt này hoàn toàn không còn nữa. Giống như nước trong sông ngòi chảy về biển cả vậy. Hiện tượng bình đẳng hiện tiền, đó là bình đẳng thật, chứ không phải là bình đẳng giả đâu. Trí huệ đức tướng hoàn toàn bình đẳng. chân tướng sự thật này hiện tại bày ra trước mặt chúng ta. Chúng ta phải chọn lựa cách nào? Chọn lựa tương lai của chúng ta. Chúng ta hy vọng thành Phật, hy vọng thành Bồ Tát, hay là hy vọng tiếp tục ở trong lục đạo cầu sanh lên trời? Sự khởi tâm động niệm của chúng ta, ngôn ngữ hành động của chúng ta, quyết định nguyện vọng của chúng ta có thể đạt được hay không? Nếu bạn chân tín, chân nguyện, chân tu thì chắc chắn bạn có thể đạt được. Phàm phu một đời có thể thành Phật, đây là điều Pháp Môn Tịnh Tông nói. Chư vị cổ đức xưa này đều khẳng định cách nói này. Đem bộ kinh này phân giáo bằng với Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Nhất Thừa Viên Đúng Đại Giáo. Chúng ta hoài nghi nó, không có niềm tin đầy đủ đối với nó, vẫn còn nghiên cứu kinh giáo của pháp môn khác. Nhận biết không rõ ràng, thật sự nhận biết rõ rồi, pháp môn khác chẳng phải là không hay. Vì sao chúng ta không chọn pháp môn khác? Vì một đời không thể thành tựu, nó phải đoạn hoặc. Đoạn hoặc quá khó khăn. Pháp môn này thì không cần đoạn hoặc, chỉ cần một câu A-di-đà Phật công phu đắc lực, khống chế được phiền não, điều phục được phiền não, điều này chúng ta có thể làm được. Đoạn hoặc quá khó. Nhưng những pháp môn khác không đoạn hoặc thì không thể thành tựu. Hàng phục được phiền não thì bạn chỉ có thể sanh lên cõi trời, bạn vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chân tướng sự thật này chẳng thể không biết. Chúng ta xem tiếp đoạn sau, cho thấy Liên Trì Đại Sư cũng phân Kinh Di Đà là viên đốn giáo. Đây là điểm các vị cổ đức của Trung Quốc và Nhật Bản giống nhau. Khác nhau là hoặc tôn sùng đây là viên trung chi viên, hoặc khiêm nhường cho rằng đây là phân viên. Điều này do cơ duyên khác nhau mà thiện xảo bất đồng. Đoạn trước chúng ta thấy Ngài Liên Trì, Ngài Ngẫu Ích đều nói nó là phân viên. Đây là gì? Là khách sáo, là khiêm nhường. Liên Trì Đại Sư viết cuốn Di Đà Kinh Sớ Sao, kết cấu của cuốn sớ sao đó rất giống Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao. Vì thời đó Thiền Tông rất hưng thịnh, mọi người đua nhau đi học thiền. Tổ sư Từ Bi thấy những người này học thiền sẽ không thành tựu, nhưng kêu họ bỏ thiền để tu tịnh độ. Họ không bằng lòng, rất xem thường tịnh độ. Cho nên Ngài cũng dùng thập quyền môn. Để giải thích nghĩa lý trong Kinh Di Đà. Nói lên Kinh Di Đà và Kinh Hoa Nghiêm là một chẳng phải hai. Bởi vì người học Phật nhắc đến Kinh Hoa Nghiêm thì không ai chẳng tôn kính, không ai chẳng hướng về. Liên Trì Đại Sư đã dùng phương pháp này đưa Tịnh Tông lên ngang hàng với Hoa Nghiêm. Mọi người đọc sớ sao rồi mới thật sự nhận biết bản lai diện mục của Tịnh Tông, thù thắng không gì sánh bằng, chẳng khác gì Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm viên mãn thành tựu, đến cuối cùng vẫn là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc. Hoa Nghiêm cuối cùng quy về tịnh độ, Kinh Hoa Nghiêm cuối cùng nhập vô lượng thọ. Tịnh Độ Tông đã được phục hưng từ tay của hai vị này. Tiếp theo Ngài Liên Trì và Ngài Ngẫu Ích, hai thầy trò của Ngài, là tổ sư của Tông Tịnh Độ. Liên Trì Đại Sư là vị tổ đời thứ tám, Ngẫu Ích Đại Sư là đời thứ chín. Vô cùng gian khổ, nhưng đây là sự thật, không giả dối đâu. Mỗi câu nói đều rất có lý. Nếu như làm theo Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà thì là viên trung chi viên. Đây là sự thật. Lời nói này không phải tùy tiện nói ra đâu. Đây là bậc cổ đức đời tùy đường. Hoặc khiêm chi, khiêm nhường một chút, phân thuộc ư viên, một bộ phận là viên. Ngẫu Ích Đại Sư, Liên Trì Đại Sư vào thời đó phải khiêm nhường một chút. Học giả chân chánh trong tâm hiểu rõ, Ngài Liên Trì, Ngài Ngẫu Ích không nói viên trung chi dương, mà nói một bộ phận là viên. Đây là cơ duyên có khác, nên thiện xảo bất đồng. Ý nghĩa trong câu nói này vô cùng sâu sắc. Liên trì bổn hoài, giữ thiện đạo ngẫu ích. Bổn hoài của Liên Trì Đại Sư và Thiện Đạo Đại Sư, ngẫu ích Đại Sư cùng với chư vị cổ đức Nhật Bản chẳng phải không có khác. Đứng về mặt bổn tích mà nói, bổn của họ đều không tiết lộ ra, chúng ta không biết được. Ngài Thiện Đạo là Đức Phật A Di Đà tái lai, Ngài tiết lộ ra. Cho nên chúng ta có thể tin tưởng các vị này không phải là phàm nhân, người phàm không thể làm được. Người phàm viết chú giải cho cuốn kinh Di Đà có thể hơn được Sớ Sao chăng? Có thể hơn được Yếu Giải chăng? Không thể được. Dưới đây có nói, viết cuốn Sớ Sao này trong lúc Thiền Tông hưng thịnh, cho nên chẳng thể không quyền nghi thiện xảo, phù hợp với quần cơ mà phương tiện nói như vậy. Mấy câu này nói rất hay, cho nên không nói nó là viên trung chi dương, mà nói nó một bộ phận là viên. Đây là khiêm nhường, là khách sáo. Tránh tranh luận, tránh đố kỵ, tránh chướng ngại. Chỉ cần mọi người thật sự nhận biết pháp môn Tịnh Độ thì đạt được mục đích rồi. Đúng như cư sĩ Thẩm Thiện Đăng nói, gọi là Bồ Tát Đại Quyền là bậc đương cư, nhân bệnh cho thuốc, hợp với thời tiết nhân duyên vậy. Thẩm cư sĩ nói rất đúng. Bồ Tát Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát. Cơ duyên của chúng sanh thành thục, cơ duyên thành thục rồi thì sẽ cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Chúng sanh tuy không phát nguyện cầu Phật Bồ Tát, nhưng chư Phật Bồ Tát biết, chứ chẳng phải là không biết. Bạn thành thục rồi. Thế nào gọi là thành thục? Là có thể tiếp nhận. Vừa tiếp xúc với bạn, bạn không phản đối, bạn hoan hỷ tiếp nhận, là duyên thành thục rồi. Dùng phương pháp nào để giảng, để tiếp dẫn, khiến bạn dễ dàng tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận, phát tâm y giáo phụng hành, ở trong Phật Pháp gọi là chúng sanh căn cơ thành thục. Người này thiện căn thành thục, nên dùng những phương pháp thiện xảo phương tiện này giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Liên Trì Đại Sư ở trong sớ sao dẫn chứng lời văn sự sự vô ngại trong kinh điển Tịnh Độ: thật ngộ thâm ý, túc chứng khổ tâm. Trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ có ghi: chỉ do những độc giả thông thường cách nhìn nông cạn, không thể thâm nhập được. Đây là sự thật. Chúng tôi học Phật nhiều năm rồi nên cảm nhận rất sâu sắc. Sự lý giải của bạn đối với kinh điển, kinh điển có thể nói là sâu rộng vô bờ bến, không có biên giới. Bạn có thể hiểu được mấy phần, đó là công phu tu hành của bạn. Công phu của bạn càng cao thì bạn thấy càng sâu càng rộng. Công phu của bạn cạn thì sẽ không thấy được. Cho nên bộ kinh này đọc hoài cũng không thấy ngán. Hôm qua thấy được ý nghĩa mới, hôm nay lại có ý nghĩa mới nữa, ngày mai còn nữa. Không có cùng tận, cho nên pháp vị của nó đậm, khác với sách của thế gian. Sách của thế gian không đậm như vậy, nó thật sự có phạm vị. Bạn đọc qua mấy lần rồi thì không muốn đọc nữa. Vì sao vậy? Vì biết hết rồi. Nhưng kinh điển của Phật, sách của thánh nhân, bạn đọc cách mấy thì mùi vị của nó cũng vô cùng tận. Tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc có sức mạnh này. Mùi vị trong kinh Phật còn đậm hơn đây nhiều. Tuy theo cảnh giới của mỗi người khác nhau, cảnh giới ngày một nâng cao, bạn đọc kinh mỗi ngày khai trí huệ. Cho nên bạn càng đọc càng thấy hoan hỷ, càng đọc bạn càng không thể buông tay. Nó có sức hấp thụ lớn như vậy. Vì sao vậy? Vì nó từ trong tự tánh lưu xuất ra. Ở trong tự tánh vốn đầy đủ đức tướng trí huệ vô cùng vô tận. Trong tự tánh lưu xuất ra mỗi chữ mỗi câu đều là vô lượng nghĩa, vô tận nghĩa. Ngài Liên Trì và Ngài Ngẫu Ích là người như thế nào? Ngài xem kinh Di Đà không khác gì với kinh Hoa Nghiêm. Những điều có trong kinh Hoa Nghiêm thì trong kinh Di Đà cũng có. Ngài đã phát minh ra. Chúng ta nghe rồi, chúng ta đọc rồi thấy phục, chẳng thể không phục. Ngài đã thấy được, nhưng chúng ta không thấy được. Các ngài thâm nhập, còn chúng ta thì thô thiện. Nếu như các ngài là Phật, là chư Phật Như Lai tái lai, thì không còn gì để nói nữa. Điều các ngài nói là nhất thừa cứu cánh viên mạng, để giải thích bộ Kinh Di Đà này. Kinh Di Đà cũng biến thành nhất thừa cứu cánh viên mạng. Cho nên nói một kinh thông thì tất cả các kinh đều thông. Cái lý là ở chỗ này, thật sự thông chứ không phải thông giả đâu. Tất cả pháp của thế và xuất thế gian đều thông. Cho nên khi đó Ngài đã làm như vậy. Thật sự đã đưa tịnh độ bị suy phục hưng lên, nâng cao lên. Pháp môn này mới thật sự phổ độ chúng sanh. Hoa Nghiêm Pháp Hoa Thiền Tông hay, nhưng đó cần bậc thượng thượng căn, không phải bậc thượng thượng căn, bậc trung hạ căn học có được lợi ích chăng? Cũng có, giúp cho bạn nâng cao cảnh giới, vẫn còn có hạn. Vì sao vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông bỏ, đây là sự thật. Cho nên bạn học kinh điển nhất thừa này, bạn tiến lên rất có hạn. Bề ngoài tiến lên, bạn có thể giảng được rất lưu loát, đây là bề ngoài. Ở trong những trước tá văn chương bạn có thể phát huy, giảng dạy thông suốt. Đây cũng là bề mặt bên ngoài. Còn trong nội tâm, cảnh giới của nội tâm không thay đổi, vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là danh văn lợi dưỡng, vẫn còn tham hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nói cách khác, bạn vẫn là tâm luân hồi như xưa. Học Phật cũng là việc luân hồi. Điều này chẳng thể không biết. Thật sự học Phật, đặc biệt là trong giáo pháp nhất thừa. Nhất thừa giáo giảng về điều gì? Là chuyển tâm luân hồi của chúng ta thành tâm Bồ Đề. Đây là đạo nhất thừa. Cho nên tu tập kinh Vô Lượng Thọ, bạn xem mọi người giảng rõ ràng biết bao. Tam buổi giảng sanh đều là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu bạn không cải tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề thì không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì thế giới Cực Lạc là Đại Thừa. Cảnh giới Đại Thừa được kiến lập từ nền tảng của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chúng ta dùng đề kinh để giải thích thì mọi người sẽ dễ hiểu. Thể của tâm Bồ Đề, bản thể là chân thành. Chân chắc chắn không phải là giả. Thành chắc chắn không phải là hư vọng, không phải hư ngụy. Nó khởi tác dụng đối với bản thân là thanh tịnh bình đẳng giác. Đối với bên ngoài là đại từ đại bi. Đây là tâm Bồ Đề. Đối với mình đoạn phiền não, học pháp môn thành Phật đạo. Phiền não đoạn rồi thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Pháp môn thông rồi thì tâm bình đẳng hiện tiền. Giác ngộ rồi thì đã thành tựu Phật đạo. Bạn xem năm chữ này có phải là tứ hoằng thệ nguyện chăng? Phải. Đối với bên ngoài, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đại từ đại bi độ chúng sanh. Đây chẳng phải là tứ hoằng thệ nguyện sao? Phát tâm này thì tương ưng với tâm của Đức Phật A-di-đà. Tâm của chúng ta tương ưng với tâm của Đức Phật. Nguyện của chúng ta tương ưng với nguyện của Đức Phật. Thành lập Tịnh Tông Hợp Hội, chúng tôi đề xướng chuyên tu. Soạn ra một cuốn Nhật Tụng. Trong cuốn Nhật Tụng buổi khuya, đọc phẩm thứ sáu, Tứ Thập Bát Nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ. Lấy 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà biến thành 48 nguyện của chính chúng ta. Chúng ta đồng tâm đồng nguyện với Đức Phật A-di-đà. Tâm của Đức Phật A-di-đà là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta cũng là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta tương đồng. Giải của Đức Phật A-di-đà trong triết học nói là nhận thức luận. Cái nhìn đối với biến pháp giới hư không giới, đối với vạn sự vạn vật, thì đó là giải. Ở đâu? Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ đưa ra đại cương. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là một lục nhỏ. Cho nên Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, là một chẳng phải hai. Giải đồng với Phật. Hàng ngày chúng ta đọc tụng, hàng ngày chúng ta học tập, dùng phương pháp lý luận này để quán chiếu. Chiếu kiến thật tướng của các pháp, chân tướng của tất cả pháp, thì bạn không còn mê nữa. Bạn mới thật sự làm được. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, học Phật là gì vậy? Vì sao phải phổ độ tất cả chúng sanh? Tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không giới cùng với mình là một thể, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, thật sự là đồng thể. Ngày nay khoa học cũng nói về đạo lý này. Các nhà khoa học cũng khẳng định vũ trụ cùng với mình là một thể. Chúng ta khởi tâm động niệm, bất luận là có ý hay vô ý, đều ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến sơn hà đại địa. Chúng ta khởi lên ý niệm có ý vô ý quá nhiều, sát na đều khởi lên ý niệm. Người dân sống trên thế giới này nhiều như thế, hơn 60 ức người. Ngày nay vì không có sự chỉ dạy của Thánh Hiền, người Đông Phương xa rời Thánh Hiền, người Tây Phương xa rời tôn giáo. Cho nên ngày nay khởi tâm động niệm, mặt chính thì ít, mặt phụ thì nhiều, tạo thành xã hội hỗn loạn, tạo thành bệnh khổ cho hữu tình chúng sanh. Tạo thành thiên tai cho sơn hà đại địa. Môi trường vật chất, môi trường tinh thần, những trạng thái nó hiện ra, sát na thay đổi, có liên quan đến ý niệm của chúng ta, chứ chẳng phải không có liên quan. Thật sự hiểu được lý này, thì có thể cứu được mình không? Cứu được. Có thể cứu được quả địa cầu này không? Được. Ai có thể làm được? Chính mình, chứ chẳng phải là người khác. Cầu người khác là sai, cầu mình mới đúng. Không hề sai chút nào. Chỉ cần thay đổi tâm trạng của chúng ta, thì tất cả sự tướng đều thay đổi. Lý và sự đều liên kết với nhau. Tâm trạng đúng đắn, tâm trạng tốt, thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Nếu như tâm trạng không đúng đắn, thì vấn đề gì cũng có. Lời dạy của chư Phật Bồ Tát, lời dạy của bậc cổ thánh nhân, không gì khác ngoài việc dạy chúng ta thay đổi tâm trạng. Nói cho chúng ta biết tiêu chuẩn đúng đắn là gì. Luân lý là tiêu chuẩn đúng đắn, đạo đức là tiêu chuẩn đúng đắn, nhân quả là tiêu chuẩn đúng đắn. Bạn chỉ cần tuân thủ tiêu chuẩn đúng đắn thì vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Chúng tôi nói như thế cũng chỉ là nói đại cương. Nếu bạn hỏi thế nào là luân lý, thế nào là đạo đức, thế nào là nhân quả, thì bạn mới dễ hạ thủ. Bạn mới biết được làm cách nào. Luân lý là quan hệ, quan hệ giữa con người với con người. Quan hệ giữa con người với sự việc. Sự quan hệ giữa con người với tất cả động vật. Quan hệ giữa con người với thực vật. Quan hệ giữa con người với sơn hà đại địa. Quan hệ giữa con người với vũ trụ. Quan hệ giữa con người với sinh vật không cùng tần số không gian. Những điều này đều thuộc về luân lý. Chư Phật Bồ Tát cho chúng ta biết, một số quần tộc sống trên quả địa cầu này, chư vị cổ thánh tiên hiền cho chúng ta biết, vũ trụ là một thể. Đây là nói về quan hệ luân lý. Một sinh mạng thể cộng đồng, thật sự hiểu rõ về quan hệ rồi, thì chắc chắn đối với những mối quan hệ này, bạn sẽ quan tâm hơn. Thường xuyên nghĩ về họ, bạn sẽ thương họ, để tâm và lo lắng cho họ, giúp đỡ họ. Đây chính là đức. Chư vị cổ thánh tiên hiền giảng rất cụ thể. Môi trường sinh sống ở Trung Quốc về luân lý thì nói có 5 loại, gọi là ngũ luân. Trong quan hệ ngũ luân, đức đầu tiên chính là thương. Phụ tử hữu thân gọi là thân ái. Loại thân ái này phát huy rộng rãi ra, phát huy đến độ thân ái với tất cả chúng sanh. Bạn thương họ thì chắc chắn bạn không hại họ. Bạn thật sự thương họ, bạn có thể hy sinh chính mình để thành tựu cho người khác. Vì sao vậy? Vì mình và người là một thể. Chẳng phải hai. Nếu không nhận biết như vậy thì không thể làm được. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Tiên Hiền làm bậc mẫu mực cho chúng ta, đó là hy sinh cống hiến vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Vì sao vậy? Vì các ngài hiểu, các ngài giác ngộ, các ngài hiểu được vì tất cả chúng sanh phục vụ là vì chính mình, chứ không phải vì người khác. Mình người là một, chẳng phải hai. Đạo đức chính là quy luật của đại tự nhiên, trong Phật pháp gọi là tánh đức. Tự tánh vốn là như vậy. Quy luật chính là đạo, tuân thủ quy luật chính là đức. Con người nếu như suốt cuộc đời đi trên con đường đạo đức, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều có thể phụng hành mà không làm sai trái. Thì tinh thần của họ sẽ ổn định, tâm trạng của họ đúng đắn. Tinh thần đúng đắn và ổn định, ở trong đạo Phật gọi là tam muội. Nó khởi tác dụng là sanh trí huệ, chứ không sanh phiền não. Cho nên trong Phật pháp nói nhân giới được định. Giới chính là tuân thủ quy luật đạo đức. Định chính là tư tưởng, tinh thần của bạn ổn định. Kể đến là khai trí huệ. Khai trí huệ rồi mới thật sự được lợi ích. Đó là gì? Là tự tánh khởi dụng. Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy chính là điểm này. Lịch đại tổ sư thị hiện cho chúng ta thấy cũng như vậy. Thật sự gọi là thiện, chí thiện. Đạo Nho nói chỉ ư chí thiện. Bạn xem cuộc sống như vậy viên mãn quá. Cuộc sống như vậy thật sự hạnh phúc. Bạn không học thì không đạt được. Càng học, bạn đạt được càng nhiều. Bạn được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Thân tâm khỏe mạnh. Người Trung Quốc nói là có phước. Người có phước ở đất có phước. Đất có phước, người có phước ở. Thế giới này, quả địa cầu tai biến rất nhiều. Nơi nào bạn sinh sống thì nơi đó không có tai họa. Đây là sự thật, không phải giả đâu. Tuyệt đối không phải là mê tín. Vì từ trường của bạn chánh, không hề có chút gì bất chánh. Từ trường của bạn và từ trường của người khác và từ trường của vũ trụ là tương thông, hỗ tương ảnh hưởng. Tuy chỉ một mình bạn là người chánh tri chánh kiến, xung quanh bạn nhiều người như thế, tri kiến bất chánh. Cổ nhân có câu: ta không thắng chánh, Một người chánh tri chánh kiến, xung quanh bạn có thể có mấy ngàn người không được chánh tri chánh kiến, có mấy vạn người, thậm chí có mấy chục ngàn người không chánh tri chánh kiến. Một mình bạn là chánh thì có thể cảm hóa được họ. Cảm hóa người khác sâu cạn, rộng hẹp cũng không đồng nhau. Đó là nguyên nhân gì vậy? Là vì tập khí nghiệp chướng của mỗi người khác nhau. Ở trong nghiệp có tịnh nghiệp và nhiễm nghiệp, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, không giống nhau. Chắc chắn sẽ cảm nhận. Nhưng thành phần cảm nhận không tương đồng. Nếu như chúng ta ở trong đời này, kiếp này, niệm tự tại tự vĩnh, dù gián đoạn, bạn sống ở nơi này lâu thì nơi này cũng được cảm hóa. Một nơi được cảm hóa rồi thì từ từ sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác. Sự việc này nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ thì sẽ thấy. Nơi chư vị thánh nhân sống ngày xưa, những nơi các ngài giáo hóa, giống như tổ đình của chư vị tổ sư trong đạo Phật, bạn quan sát kỹ khi các ngài còn tại thế, những người sống trong khu vực trong phạm vi của ngài có phước hay không? Những người đó có cuộc sống rất hạnh phúc. Những phước báo này từ đâu mà có? Thế giới ngày nay, các nhà khoa học nghiên cứu về lượng tử lực học, họ biết được trong lượng tử lực học